Ngày đầu năm, trong vô số những lá thư chúc mừng năm mới của bạn bè gửi đến, như những cánh én báo hiệu mùa xuân, tôi xúc động đọc một email chúc mừng năm mới của một người bạn với những hàng chữ đơn sơ như sau.
Ngày đầu của một năm mới, anh cầu chúc nhiều điều tốt đẹp đến với em. Lang thang Triều Tiên ơi, hôm nay anh đã tìm được sự bình an trong tâm hồn. Một ngày thật là hạnh phúc đối với anh trong tình yêu Chúa. Cảm ơn Chúa, cảm ơn em. Chúa ơi, con không còn phiền muộn và đau khổ trong căn bệnh ung thư của con nữa. Lạy Chúa, con vui vẻ yêu Chúa. Thân mến.
Tôi nghẹn ngào đến rơi lệ. Một tấm thiệp chúc mừng năm mới đẹp nhất trong năm, một cánh én tả tơi trong bầu trời mùa xuân, nhưng vẫn cố gắng tung bay để mang niềm vui đến cho đời. Có lẽ năm sau, tôi sẽ không còn có cơ hội để nhận thiệp chúc Tết của anh nữa. Năm sau, biết anh còn có cơ hội để tuyên xưng đức tin, tình yêu và niềm hạnh phúc của mình trong ngày đầu năm như thế này hay không? Anh sẽ ở đâu vào mùa xuân năm sau? Lạy Chúa, con vui vẻ yêu Chúa. Anh là người ngoại đạo, chưa được rửa tội, cũng không phải là người khỏe mạnh để mà vui vẻ yêu đương trong lúc này. Anh chỉ còn có vài tháng nữa thôi. Bác sĩ nói anh còn 6 tháng nữa. Đã 3 tháng trôi qua rồi, và anh tiếp tục đếm từng tháng ngày đang vô tình trôi qua đời anh. Căn bệnh ung thư ở giai đoạn cuối đã bắt đầu đau. Lúc nhiều, lúc ít, lúc mạnh, lúc nhẹ, lúc có, lúc không. Thế mà không những anh đã cảm nhận được tình yêu vô biên của Thiên Chúa, anh lại còn vui vẻ đáp trả lại tình yêu đó với một thân xác bệnh hoạn sắp đến hồi kết thúc. Thế mà anh vẫn tìm được sự bình an trong tâm hồn vào ngày Tết dương lịch cuối cùng của đời mình. Cánh én vẫn tiếp tục tung bay trong tiết trời đầu xuân dưới cơn mưa âm u nặng hạt.
Không còn phiền muộn, không còn khổ đau, dù rằng căn bệnh vẫn chơ chơ ra đó, tất cả chỉ còn lại sự bình an. Một ngày đầu năm hạnh phúc, một niềm vui ngọt ngào trong tình yêu Thiên Chúa. Tôi vui với niềm vui của anh trong ngày đầu năm. Cầu xin Thiên Chúa nhân lành, nâng đỡ và an ủi anh trong giai đoạn cam go này. Anh đã gần về tới đích. Trong giai đoạn cuối cùng này, đức tin non nớt vừa mới được vun trồng trong anh gặp nhiều chao đao thử thách từ cuộc sống. Đức tin đó không những cần cho riêng anh để chống chọi với sự tuyệt vọng trong tâm hồn, sự đau đớn của thể xác, mà đức tin đó còn cần để nâng đỡ những người thân của anh nữa. Còn sống là còn ước mơ. Anh đã và đang tiếp tục mơ ước. Anh ước ao có thể sống thêm 10-20 năm nữa, nhìn hai đứa con mũ áo súng xính trong ngày ra trường, được dắt tay cô con gái trao lại cho chú rể trong ngày cưới, được ấm bồng đứa cháu ngoại cất tiếng khóc oe oe chào đời, và bao nhiêu ở mơ ước đơn sơ khác nữa, biết có thành sự thật hay không.
Còn sống là còn hy vọng. Anh và vợ đã bay về Việt Nam để chữa trị bằng thuốc ta, trở lại quê hương sau hơn 30 năm xa cách, được tiếp xúc với những mảnh đời bất hạnh bên vỉa hè, được tận tay va chạm những vết đau của một kiếp người lầm than, tai nghe tâm tình của những em bé bụi đời ăn xin, bán vé số, em gái nhỏ bán hoa rong bên chợ Sài Gòn. Mỗi mảnh đời là một câu chuyện thương tâm khác nhau. Nhà nghèo, cha mẹ phải bán con cho người khác, mồ côi nên phải đi ăn xin. Anh cho tiền em gái nhỏ bán hoa không dám lấy, vì có lấy tối về cũng bị lột sạch. Em chỉ xin anh cho một tô phở ăn tại chỗ, và xin anh bảo lãnh qua Mỹ để thoát cảnh đánh đập của cha mẹ nuôi. Anh ngậm ngùi xót thương. Cũng là một kiếp người, mà sao các em sống như không phải là người. Ngày anh chết, con anh sẽ mang phận mồ côi cha, nhưng tương lai không đến nỗi đen tối mịt mờ. chúng có tiền của anh dành dụm bao lâu nay, có nhà, có xe anh để lại, có tiền bảo hiểm nhân thọ của anh, có tiền an sinh xã hội cho tới khi vào đại học. Sau hết, còn có người mẹ yêu thương chở che chúng hết lòng. Hơn nhiều lắm, so với đứa em bị cha mẹ ruột đem bán đi, không biết ngày mai ra sao. Hơn nhiều lắm, so với những số phận hầm hiu vắt vưởng bên hè phố Sài Gòn. Vết thương thể xác vẫn còn đó, nhưng vết thương tâm hồn đã lành. Anh tạ ơn Chúa đã ban cho mình một cuộc sống quá đầy đủ và hạnh phúc so với những mảnh đời tang thương rách nát mà anh được gặp gỡ trong thời gian qua. Anh thấy gia đình mình may mắn quá, hạnh phúc quá, và anh nâng niu trân trọng niềm hạnh phúc đó từng phút từng giây còn sót lại trong đời mình.
Còn sống ngày nào là còn có cơ hội sắp xếp chuẩn bị cho chuyến đi dài. Anh nói với tôi, anh đã dặn vợ khi anh chết nhớ chôn anh với cổ tràng hạt và cuốn kinh thánh mà tôi tặng cho anh. Cổ tràng hạt đó chắc bây giờ đã bạc màu và mòn lắm rồi. Ngày tôi tặng anh cổ tràng hạt mân côi, tôi không mua một cổ tràng hạt mới để tặng anh, nhưng tặng anh cổ tràng hạt mà tôi đang sử dụng. Một cổ mân côi có hồn đã thấm bao giọt nước mắt ăn năn trong những ngày đầu tôi mới trở về với Chúa. Tôi trao lại cho anh, xin Đức Mẹ dẫn dắt anh từng bước đến với Chúa. Tôi biết chàng chuỗi mân côi đó giờ đây lại ướt đẫm những giọt nước mắt đau khổ của người chủ mới, được lần tới lần lui mỗi ngày với những lời kinh giờ đã ngừng nghỉ. Cuốn kinh thánh ngày được cùng anh đi vào lòng đất, chắc cũng đã cũ mềm và xoắn góc, dù rằng tôi tặng anh cuốn mới. Mỗi trang kinh thánh được lật qua là mỗi tâm tình được gói ghém trong đó, là những khúc mắc chăn trở, là những băn khoăn ưu tư không lời giải đáp.
Còn có ngày nào là đức tin có cơ hội bị thử thách ngày đó? Biết thế, nhưng ngày ngày anh vẫn đến nhà thờ để tìm sự an ủi đỡ nâng, đến để tiếp tục nuôi dưỡng sự bình an trong tâm hồn mà anh đã tìm được trong ngày đầu năm. Đến có khi chỉ để ngồi thanh lặng một mình chiêm ngắm ông Giê-xu bị treo trên cây thập giá, và anh tìm thấy vài điểm tương đồng giữa anh và người tử tội Giê-xu đó. Cùng biết trước ngày giờ chết của mình, cùng sợ hãi trước cái chết đang từ từ tiến tới gần, cùng để lại một bà mẹ khóc con, lá vàng khóc lá xanh rơi. Ôi, nếu mẹ có thể bệnh thay cho con, nếu mẹ có thể chết thay cho con được sống. Anh hiểu thêm nỗi lòng của mẹ Maria qua tâm trạng người mẹ ruột của mình. Có lẽ những sự đồng điệu đó an ủi anh nhiều lắm. Anh trao cho tôi 4 câu thơ mà anh đã làm dưới chân thập giá Chúa Giê-xu. Con quỳ bên tượng Chúa, chấp hai tay nguyện cầu, sao đời con đau khổ, một linh hồn bơ vơ.
Lạy Cha, trong ngày đầu năm, xin cho ý Cha được thể hiện, không phải ý con mà cũng chẳng phải ý anh, để danh Cha được cải sáng. Xin Cha nhân lành nâng đỡ đức tin, an ủi và xoa dịu vết thương lòng cũng như thể xác của người anh em con trong những ngày thử thách cuối cùng này. Lạy Cha là Thiên Chúa của con, đến bao giờ con mới có thể nói như anh, một người ngoại đạo đang chiến đấu với bệnh tật? Chúa ơi, con không còn phiền muộn và đau khổ trong cuộc sống khổ ải này nữa. Con vui vẻ yêu Chúa.
Vật chất vội vàng như phù vân. tình yêu.